chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh FM tần số 97,3 MHz. Chúng tôi điểm qua nội dung chính sẽ có trong chương trình. Chính phủ chỉ đạo triển khai một loạt giải pháp tháo gỡ khó cho bất động sản.
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ thống nhất chủ trương hỗ trợ nhà nước đối với dự án đường nối từ quốc lộ 80 và khu công nghiệp Vĩnh Thạnh cho những hộ dân bị ảnh hưởng.
Tháng thanh niên năm nay đang được các cấp bộ đoàn thành phố Cần Thơ triển khai tích cực. Từng tổ chức cá nhân luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết của tuổi trẻ, xây dựng phong trào đoàn ngày càng phát triển, vững mạnh.
Hiện nay, lượng khách đến tham quan các điểm du lịch sinh thái trên địa bàn thành phố ngày càng tăng. Để đảm bảo an toàn cho các hoạt động vận chuyển du khách trên sông, công tác kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy đang được ngành chức năng chú trọng tăng cường.
Bộ Công an cảnh báo về hoạt động cho vay ngang hàng P2P lending.
Thuê bao không chuẩn hóa thông tin cá nhân sẽ bị khóa từ ngày 31 tháng 3.
Cần Thơ sẽ có lễ hội khinh khí cầu dịp 30 tháng 4.
Lễ trao giải Oscar 2023 bùng nổ giải thưởng.
Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Thưa quý vị, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 33 về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững. Trong đó yêu cầu Ngân hàng Nhà nước thực hiện các biện pháp thích hợp để giảm bớt khủng hoảng tín dụng cho các doanh nghiệp bất động sản nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của thị trường này.
Theo đó, Ngân hàng Nhà nước được yêu cầu quản trả nợ hoặc cơ cấu lại nợ xấu đối với một số công ty bất động sản để họ có thể tiếp cận các khoản vay mới tốt hơn. Nghị quyết cũng nêu rõ, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại xem xét tiết giảm chi phí hoạt động để đảm bảo có dư địa giảm lãi suất cho vay đối với người mua nhà và các dự án bất động sản. Thủ tướng kêu gọi các bộ, bao gồm Bộ Xây dựng và Tài chính, nhanh chóng tháo gỡ những trở ngại cho một số dự án đang triển khai để sớm hoàn thành để thúc đẩy tính thanh khoản của thị trường.
Cũng theo nghị quyết này, Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì triển khai chương trình tín dụng, gói tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng. Các ngân hàng thương mại trong đó chủ lực là 4 ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank sẽ cho chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, dây với lãi suất ưu đãi thấp hơn 1,5-2% so với lãi suất bình quân chung dài hạn của các ngân hàng thương mại nhà nước trên thị trường, đồng thời phối hợp với Bộ Xây dựng và các bộ ngành cơ quan có liên quan xác định danh mục dự án đối tượng điều kiện tiêu chí được thụ hưởng chương trình vay ưu đãi. Theo Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ, năm vừa qua bất động sản trên địa bàn thành phố vẫn tăng giá, nguyên nhân một phần từ giá nguyên vật liệu, giá nhân công, giá đất tăng, nhưng chủ yếu do nguồn cung khan hiếm, nhất là thiếu các dự án nhà ở xây mới.
Cụ thể, trong năm 2022, trên địa bàn thành phố không có dự án bất động sản nào đủ điều kiện huy động vốn. Toàn thành phố chỉ có một dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư là dự án khu nhà ở Bình Hòa A tại phường Phước Thới, quận Ô Môn, với quy mô 9,7 hectare. Có hai dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, gồm 384 căn hộ lốc C, khu A, nhà ở xã hội Hồng Loan 5C, thuộc dự án khu dân cư Hưng Thạnh, lô số 5C, và 10 căn nhà ở liền kề lô số 8B thuộc dự án khu đô thị mới huyện Thái Lai do công ty cổ phần đầu tư Cardiff làm chủ đầu tư.
Theo nhận định, thị trường bất động sản Cần Thơ đang tập trung nhiều ở phân khúc cao cấp, trong khi phân khúc trung cấp và bình dân có nhu cầu cao lại luôn thiếu hụt. Với sự quan tâm của Chính phủ, bộ ngành và các địa phương, thị trường có khả năng sẽ khởi sắc trở lại từ quý 3 năm nay. Thưa quý vị, tháng thanh niên năm nay đang được các cấp bộ đoàn thành phố Cần Thơ triển khai tích cực. Từng tổ chức cá nhân luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết của tuổi trẻ, xây dựng phong trào đoàn ngày càng phát triển, vững mạnh.
Từ ngày khởi động tháng thanh niên 26 tháng 2 đến nay, nhiều hoạt động sôi nổi được triển khai trong tuổi trẻ thành phố Cần Thơ. Tổng trị giá các hoạt động hàng tỷ đồng với hàng chục ngàn lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Toàn đoàn bộ đang tích cực thi đua, chung sức đạt các chỉ tiêu đã đăng ký với Trung ương đoàn. Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, phong trào nói chung, bao gồm tháng thanh niên, có thể thấy các đơn vị chuyên trách thuộc thành đoàn, các đơn vị trực thuộc có nhiều kinh nghiệm, cách thức tập hợp lực lượng, triển khai hiệu quả các hoạt động. Anh Đào Công Nhật, trưởng ban thanh thiếu nhi trường học, hội sinh viên thành đoàn Cần Thơ cho biết.
Có nghiên cứu tình hình thực tế ở các đơn vị, phối hợp tốt với các đơn vị ở cơ sở để triển khai các nội dung thì các em triển khai đến từng em học sinh và đoàn viên và hội viên của hội sinh viên. Thì qua đó thì các em cũng tích cực tham gia.
Thạc sĩ bác sĩ Vũ Tấn Thọ, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Y Dược Cần Thơ nói thêm.
Phát ra thông báo có thể là qua kênh của Ban tuyên giáo đoàn trường, cũng có thể là qua trực tiếp trên trang mạng xã hội, hoặc là có thể là liên hệ thông qua các đoàn khoa, đoàn cơ sở trực thuộc. Thì các thông tin được truyền xuống một cách sâu rộng và coi như là quán triệt một cách triệt để. Thì với các hoạt động mang tính ý nghĩa sâu sắc, và ngoài ra cũng nhờ và phối hợp với các đơn vị như là phòng công tác sinh viên, thì nhờ các đơn vị cùng hỗ trợ, cùng phối hợp, lồng ghép với nhau mà cái kênh truyền thông được truyền tải rộng rãi, và từ đó mang đến cái sự tham gia nhiệt tình cống hiến của các bạn sinh viên.
Anh Trần Việt Tuấn, Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ cho biết.
Trước hết đó là sự thống nhất của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành cũng như toàn đoàn bộ thành phố. Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ cũng gắn kết với các sở ngành thành phố để triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Các đơn vị thì cũng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như là những ước muốn của đoàn viên thanh niên thành phố trong cái việc tổ chức các hoạt động nhằm đem lại cái quyền lợi và lợi ích chính đáng cho đoàn viên thanh niên. Trong quá trình triển khai thì tại các đơn vị thì cũng có thực hiện cái việc biểu dương, tuyên dương, khen thưởng.
Trong đại dịch COVID-19 vừa qua, có thể nói tinh thần xung kích của tuổi trẻ thành phố Cần Thơ được phát huy cùng với các lực lượng ở tuyến đầu chống dịch, và những việc làm ý nghĩa của các bạn trẻ đã góp phần cùng thành phố kiểm soát và tiến tới đẩy lùi dịch bệnh, cùng với nhiều mô hình phần việc khác của tuổi trẻ thành phố đã góp phần xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng phát triển, xây dựng con người Cần Thơ trí tuệ, năng động, nhân ái, hào hiệp và thanh lịch.
Thưa quý vị, mới đây, Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Đỏ đã có buổi tiếp và làm việc với Viện Khoa học Vật liệu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng các chuyên gia Hàn Quốc, nhà đầu tư đến khảo sát về khả năng xây dựng nhà máy phát điện từ trấu và xử lý tro trấu để sản xuất vật liệu có giá trị kinh tế cao.
Tại buổi làm việc, đại diện chuyên gia Hàn Quốc đã giới thiệu sơ bộ về quy trình sản xuất ra điện từ vỏ trấu với nguyên liệu đầu vào 400.000 tấn trấu mỗi năm. Nhà máy sản xuất ra 20 MW điện. Quy trình sử dụng tro trấu sau khi đốt để sản xuất ra hợp chất nano silica, từ đó có thể sản xuất ra nhiều vật liệu có giá trị kinh tế cao như bê tông, gạch bê tông siêu nhẹ, sơn chống cháy, tấm cách nhiệt, cao su, phân bón, lốp xe, vân vân. Đại diện nhà đầu tư đề nghị địa phương hỗ trợ xuyên suốt trong khi thực hiện dự án, đồng thời hỗ trợ cung cấp đảm bảo nguyên liệu đầu vào khi dự án vận hành.
Trao đổi với đoàn, lãnh đạo huyện Cờ Đỏ cho biết huyện có tiềm năng lợi thế về sản xuất nông nghiệp với sản lượng lúa hàng năm trên 400.000 tấn, có nhiều công ty cơ sở xay xát, kinh doanh lúa gạo trên địa bàn, cho nên nguồn nguyên liệu trấu rất dồi dào, đồng thời mong muốn hợp tác để phát triển dự án, nhưng phải bảo đảm hài hòa lợi ích của dự án với nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ thống nhất chủ trương thí điểm tổ chức lễ hội khinh khí cầu vào dịp kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4, ngày quốc tế lao động 1 tháng 5.
Trước đó, tại sự kiện ngày hội du lịch đêm qua trăng Ninh Kiều Cần Thơ do Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều tổ chức đầu năm 2023 cũng có phần biểu diễn khinh khí cầu. Theo đó có hai khinh khí cầu bay treo với độ cao 30 đến 50 m trong bán kính 50 m. Giúp người dân được trải nghiệm cảm giác bay và ngắm nhìn thành phố thơ mộng từ trên cao. Ngoài ra, còn có 4 khinh khí cầu mini bay trình diễn trong những ngày lễ hội diễn ra.
Theo dự kiến, lễ hội diễn ra từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 tới tại sân vận động Cần Thơ và cảng Cái Cui. Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Thương mại Dịch vụ Sài Gòn Chiến thắng về quy mô tổ chức cho phù hợp, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố. Theo công văn số 702 vừa mới ban hành thì Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ thống nhất chủ trương hỗ trợ về đất đối với dự án đường nối từ quốc lộ 80 và khu công nghiệp Vĩnh Thạnh cho những hộ dân bị ảnh hưởng dự án.
Theo đó, đối với phần đất thu hồi là đất kinh lộ, đất đường kinh công cộng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hỗ trợ 60% giá trị bồi thường về đất theo hiện trạng sử dụng đất bị ảnh hưởng bởi dự án. Đơn giá đất để tính hỗ trợ là giá đất cụ thể để tính bồi thường của dự án. Không áp dụng chính sách hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm.
Đối với phần diện tích đất thu hồi nằm trong hành lang lộ giới, cặp quốc lộ 80 bị trừ ra khi người dân sử dụng đất làm thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Ủy ban Nhân dân thành phố giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát hồ sơ pháp lý nguồn gốc sử dụng đất để thực hiện bồi thường hỗ trợ cho hộ dân theo quy định. Hôm nay, cơ quan chức năng xã Thổ Châu, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy tàu cá đang neo đậu tại khu vực ấp Bãi Ngự, làm thiệt hại gần 15 tỷ đồng. May mắn 5 thuyền viên trên tàu được Bộ đội Biên phòng Thổ Châu và các lực lượng đứng chân trên địa bàn ứng cứu, đưa vào bờ an toàn.
Theo các cơ quan chức năng trên địa bàn xã Thổ Châu, vào khoảng 23 giờ 50 phút hôm qua 12 tháng 3, tàu cá mang biển hiệu NA98388 do ông Đậu Đình Kham, 54 tuổi, ngụ Nghệ An làm thuyền trưởng, đang neo đậu trên vùng biển ấp Bãi Ngự, xã Thổ Châu, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Cách cảng cá Thổ Châu khoảng 1 km thì bất ngờ bị chập điện và bốc cháy dữ dội. Lúc này, các thuyền viên trên tàu nỗ lực dập lửa nhưng không thành. Ngay sau đó, Bộ đội Biên phòng Thổ Châu, Trung đoàn 152, Quân khu 9, Ban chỉ huy quân sự xã, Công an xã đã điều động gần 30 cán bộ chiến sĩ đến ứng cứu. Tuy nhiên, lúc này trên tàu đã chứa 10.000 lít dầu nên đám cháy bùng phát dữ dội. Do tàu đang neo đậu cách xa bờ khá xa, không có trang thiết bị chuyên dụng nên các lực lượng chức năng không thể dập tắt đám cháy. Ngay sau đó, lực lượng tham gia cứu hộ nhanh chóng chuyển sang phương án cứu người. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cứu hộ tiếp cận và đưa 5 thuyền viên trên tàu vào bờ an toàn.
Đến 2 giờ sáng hôm nay ngày 13 tháng 3, do bị cháy mạnh, tàu cá đứt dây neo và trôi dạt vào ghềnh đá trung đoàn 152, cách cảng cá Thổ Châu khoảng 500 mét. Đến 8 giờ sáng cùng ngày thì tàu cá bị cháy rụi hoàn toàn, không thiệt hại về người, nhưng ước thiệt hại khoảng 15 tỷ đồng. Hiện sức khỏe của các thuyền viên trên tàu ổn định, các đơn vị chức năng vẫn đang tiến hành lấy lời khai điều tra nguyên nhân vụ cháy. Thưa quý vị, từ sau Tết Nguyên Đán, lượng khách du lịch đến tham quan các điểm du lịch sinh thái trên địa bàn thành phố Cần Thơ thêm đông đúc hơn. Để đảm bảo an toàn cho các hoạt động vận chuyển du khách trên sông, công tác kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy đang được các ngành chức năng của thành phố quan tâm.
Ngoài bến tàu khách và du lịch với trên 100 tàu loại từ 14 ghế đến 30 ghế vận chuyển bình quân 1.000 lượt khách mỗi ngày, thì tại bến Ninh Kiều còn có tàu cao tốc Mai Linh vận chuyển du khách từ Cần Thơ ra Côn Đảo và 3 du thuyền hoạt động với quy mô hàng trăm khách mỗi đêm. Chính vì vậy, các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong hoạt động này đang được các ngành chức năng trong thành phố quan tâm. Thượng tá Kiều Cao Thêm, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Cần Thơ cho biết.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đầu tiên là nêu được cái trách nhiệm của người chủ các đơn vị du lịch cũng như là các chủ phương tiện vận chuyển các khách du lịch để đảm bảo nâng cao được cái ý thức về công tác phòng cháy chữa cháy.
Để các chủ phương tiện nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa hỏa hoạn, công tác tuyên truyền hướng dẫn được ngành chức năng thực hiện thường xuyên, kết hợp thực tập theo định kỳ các phương án chữa cháy đối với du thuyền vận chuyển hành khách trên sông. Ông Đỗ Đoàn Hoài Vũ, giám đốc công ty cổ phần Mai Linh Tây Đô nói:
tất cả những cái ghe, những cái tàu chở du khách được cấp phép đăng kiểm đều trên tàu đều có trang bị phòng cháy cháy. Chúng tôi kết hợp với cảng vụ kiểm tra các phương tiện đủ điều kiện an toàn thì chúng tôi mới cấp phép rời cảng. Đối với tàu cao tốc tuyến từ Cần Thơ đi Côn Đảo của Malindres thì chúng tôi đã huấn luyện đào tạo cho ekip thủy thủ thuyền viên và được huấn luyện hàng tháng, kể cả cái chứng chỉ nâng cao về phòng cháy chữa cháy để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách khi hành trình từ Cần Thơ đi Côn Đảo và hành trình từ bến Ninh Kiều đi chợ nổi Cái Răng và ngược lại.
Bên cạnh đó, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cảnh sát đường thủy, công an thành phố Cần Thơ còn tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của luật phòng cháy chữa cháy đối với các chủ bến tàu, thuyền trưởng tại công tàu du lịch. Nội dung kiểm tra xoay quanh việc trang bị bình chữa cháy, sử dụng an toàn bình chữa cháy, hệ thống điện từ bình ắc quy trên phương tiện và việc tham gia tập huấn của đội ngũ tài công thuyền trưởng. Bà Tô Hoàng Dịch Thủy, chủ bến đò du lịch Cồn Sơn và ông Trần Văn Tuần, thuyền trưởng tàu du lịch cùng cho biết.
Bây giờ ở đây mình có 4 tàu và mỗi tàu là trang bị một bình. Người điều khiển phương tiện là họ biết sử dụng bình chữa cháy.
Tàu nhỏ thì nó ra 4 bình, 5 bình vậy đó. Thì bình bột, bình này kia cũng có đầy đủ. Còn tàu lớn thì 6-7 bình. Thì mấy anh trên lực lượng xuống cũng kiểm tra, nhắc nhở là trang thiết bị bình cho nó đầy đủ.
Tuy nhiên hiện nay, qua công tác kiểm tra vẫn còn một số trường hợp chưa chấp hành nghiêm quy định về phòng cháy chữa cháy trên phương tiện thủy. Tình trạng đối phó vẫn còn xảy ra. Ông Trần Văn Dương, thuyền trưởng tàu du lịch nói về việc chưa có bình chữa cháy.
Vì bình chữa cháy hôm qua kẹt cho ông chạy tàu chung, ông đăng kiểm, ông hiếm rồi cho ông mượn rồi ông quên đưa trả lại.
Thượng tá Kiều Cao Thêm, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Trong quá trình kiểm tra, chú ý về cái trang bị phương tiện chữa cháy ở trên mỗi phương tiện vận chuyển, cụ thể như là bình chữa cháy thì đảm bảo phải đúng số lượng và đảm bảo về chất lượng, phương án xử lý sự cố cũng như là cái phương án để mà cứu người thoát nạn trên các phương tiện.
Thưa quý vị, đã có không ít trường hợp cháy trên phương tiện vận chuyển khách du lịch gây hậu quả nghiêm trọng về người và của. Do đó, công tác kiểm tra của ngành chức năng cần thường xuyên liên tục hơn và cũng xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm. Xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Chớp dây ngang hàng hay còn gọi là P2P Lending. Đây là hoạt động được thiết kế và xây dựng trên nền tảng ứng dụng công nghệ số để kết nối trực tiếp người đi dây với người chơi dây mà không thông qua các tổ chức trung gian tài chính.
Dù chưa được pháp luật quy định cụ thể, nhưng mô hình đầu tư chớp dây ngang hàng lại đang hoạt động rầm rộ ở nước ta. Nhiều cơ quan chức năng đã chỉ rõ những tiềm ẩn về nguy cơ rủi ro của hoạt động này. Theo thống kê, Việt Nam hiện có khoảng 100 công ty chớp dây ngang hàng. Nhờ ứng dụng nền tảng công nghệ kỹ thuật số, thủ tục quy trình cho dây giải ngân cũng được tối giản, tiết kiệm thời gian. Mặc dù có nhiều lợi thế hơn so với cho dây truyền thống, nhưng hoạt động cho dây này cũng gây ra một số rủi ro cho người tham gia như rủi ro tín dụng và rủi ro pháp lý. Do hiện nay khung pháp lý chưa được hoàn thiện, rủi ro về bảo mật thông tin, vận hành công nghệ và các nền tảng.
Bộ Công an cũng cảnh báo tại thị trường Việt Nam một số mô hình cho dây ngang hàng bị lợi dụng, biến tướng thành quy động tài chính đa cấp, lừa đảo, hình thức biến tướng của tín dụng đen, đòi nợ phi pháp. Thưa quý vị, gần đây kẻ xấu gọi điện lừa tiền hàng loạt phụ huynh ở thành phố Hồ Chí Minh về việc con họ bị cấp cứu và nguy kịch ở bệnh viện Chợ Rẫy để các phụ huynh chuyển tiền. Việc lộ thông tin cá nhân đã trở nên ngày càng phổ biến hơn. Không chỉ dừng lại ở gọi điện làm phiền, mời mua nhà, mua đất, bán dịch vụ vân vân, mà còn đe dọa tống tiền và lừa đảo.
Lộ thông tin cá nhân ngày càng nghiêm trọng, dù nhiều vụ việc đã bị khởi tố, nhiều cảnh báo cũng được cơ quan chức năng chuyển tới người dân. Hiện tượng thông tin cá nhân bị lộ lọt thì không mới, nhưng dường như bao lâu nay vẫn chưa xử lý được nhiều. Vấn đề vẫn tiếp diễn, thậm chí không muốn nói ngày càng đa dạng, phức tạp hơn. Thực tế, các cơ quan chức năng như Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông thời gian qua cũng đã vào cuộc với nhiều giải pháp, thế nhưng tình trạng này vẫn phức tạp.
Hiện tại Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái số cho công dân, nên vấn đề bảo vệ thông tin cá nhân càng trở nên quan trọng hơn trên không gian số. Thông tin người dùng sẽ còn có nhiều dữ liệu quan trọng hơn nữa, trở thành mỏ vàng mà nhiều đối tượng xấu với tội phạm nhắm đến. Thực tế này đòi hỏi việc bảo vệ thông tin cá nhân cần đặt ở mức cao và chặt chẽ hơn. Theo doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, giá xăng dầu được điều chỉnh kể từ 15 giờ chiều nay 13 tháng 3 sau khi lùi 2 ngày do trùng vào lịch nghỉ cuối tuần.
Cụ thể, giá xăng RON 953 loại phổ biến trên thị trường ở vùng 1 tăng 490 đồng một lít lên mức 23.810 đồng một lít. Xăng E5 RON 92 tăng thêm 380 đồng một lít lên mức 22.800 đồng một lít. Đáng chú ý, mặt hàng dầu cũng quay đầu tăng giá nhẹ. Mỗi lít dầu diesel 0.05S tăng 250 đồng một lít lên mức 20.500 đồng một lít. Dầu hỏa có mức tăng thêm 240 đồng một lít từ mức 20.470 đồng một lít lên mức 20.710 đồng một lít. Dầu mazut có mức giá 15.270 đồng một lít sau khi tăng thêm tới 720 đồng một lít.
Mặc dù giá xăng dầu có xu hướng tăng, nhà điều hành vẫn trích lập vào quỹ bình ổn với xăng là 300 đồng một lít. Tuy nhiên, giảm mức trích lập vào quỹ bình ổn với dầu diesel 0.05S là 300 đồng một lít thay vì mức là 500 đồng một lít trước đó. Tương tự thì dầu hỏa cũng có mức trích lập là 300 đồng một lít. Dầu mazut không thực hiện trích lập. Trong khi đó, ngừng chi sử dụng quỹ bình ổn như kỳ trước với tất cả các mặt hàng.
Với mức giá như trên, giá xăng trong nước sẽ quay đầu tăng sau 2 lần giảm liên tiếp. Từ đầu năm đến nay, mặt hàng này đã có 4 lần tăng, 2 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.
Thưa quý vị, đến ngày 31 tháng 3, các thuê bao chưa thực hiện cập nhật lại thông tin sẽ bị khóa 1 chiều và từ ngày 15 tháng 4 sẽ bị khóa 2 chiều. Sau 30 ngày, kể từ khi khóa 2 chiều, SIM sẽ bị thu hồi.
Trước tình trạng SIM rác vẫn tràn lan thời gian qua, gây nhiều phiền phức hệ lụy với người dân. Sáng nay, Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố kế hoạch chuẩn hóa thông tin thuê bao nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng SIM rác. Cụ thể, theo Cục Viễn thông, với các thuê bao có thông tin thuê bao chưa chính xác, không đúng theo như thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì người dân cần cầm căn cước công dân ra nhà mạng hoặc sử dụng ứng dụng của nhà mạng để chuẩn hóa, xác thực thông tin thuê bao. Ngày 31 tháng 3 là hạn cuối cùng phải hoàn thành việc chuẩn hóa thông tin.
Từ hôm nay đến ngày 15 tháng 3, các nhà mạng sẽ bắt đầu nhắn tin. Những người thuộc diện cần chuẩn hóa thông tin sẽ nhận được một tin nhắn mỗi ngày một lần trong 5 ngày liên tiếp để nhắc nhở. Người dân cần biết thêm thông tin chi tiết có thể truy cập vào các trang web hoặc là gọi điện đến tổng đài chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp di động để được hướng dẫn. Thưa quý vị, theo Bộ Tài chính, đến hết tháng 2 năm 2023 thì mới có 10 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 10% kế hoạch vốn được giao.
Một số địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt cao gồm Điện Biên 23,44%, Tiền Giang trên 21%, Lâm Đồng trên 20%. Hiện có nhiều bộ, ngành và địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 5%, trong đó có một số bộ chưa giải ngân kế hoạch vốn như Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ. Như vậy, tiến độ giải ngân 2 tháng đầu năm mới đạt 6,55% kế hoạch và đạt 6,97% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022, đạt tỷ lệ lần lượt là 8,04% và 8,61%.
Đề cập đến vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết nguyên nhân khiến cho tiến độ giải ngân chậm được các bộ ngành địa phương đưa ra là do vốn trong nước chủ yếu là các dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư nên chưa đủ điều kiện để giao chi tiết vốn năm 2023. Thưa quý vị, theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, giữa tháng 3, xâm nhập mặn khu vực đồng bằng sông Cửu Long có xu thế giảm so với đầu tháng. Tuy nhiên, các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long cần chú ý vận hành hợp lý các công trình kiểm soát mặn, tranh thủ lấy nước, kiểm tra độ mặn trước khi lấy nước tưới, sử dụng nước tiết kiệm và trữ nước để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất trong đợt xâm nhập mặn lên cao trở lại ở kỳ triều cường từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 3. Khô hạn xâm nhập mặn thiếu nước trong mùa khô năm 2023 tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long ảnh hưởng nhiều bởi các đập thủy điện xả nước ở thượng nguồn sông Mekong. Đáng chú ý, trong thời gian từ ngày 28 tháng 2 năm 2023 đến ngày 6 tháng 3 năm 2023, việc xả nước từ các thủy điện ở thượng nguồn thuộc Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất sẽ ảnh hưởng đến vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo đó, vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhất là khu vực ven biển, từ ngày 21 đến 31 tháng 3, mặn xâm nhập sâu thêm tại các cửa sông chính trong vùng. Các địa phương chủ động tích trữ nước và hạn chế sử dụng nước trong thời gian trên. Vùng giữa đồng bằng sông Cửu Long bao gồm phần đất thuộc thành phố Cần Thơ, tỉnh Tiền Giang, Long An, Kiên Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long và vùng được kiểm soát mặn ở Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre. Từ nay đến cuối tháng 3, mặn với nồng độ là 4 gram trên lít có thể xâm nhập sâu 45 đến 60 km ở khu vực ven biển và cửa sông. Gió chướng thổi mạnh có thể làm mặn vào sâu từ 50 đến 65 km, ảnh hưởng đến việc lấy nước của các cống lấy nước. Thưa quý vị, Hội chợ Thủy sản Bắc Mỹ năm 2023 đã chính thức khai mạc hôm 12 tháng 3 tại thành phố Boston, bang Massachusetts, Mỹ.
Năm nay là năm thứ hai Hội chợ Thủy sản Bắc Mỹ mở cửa trở lại sau dịch COVID-19. Số lượng doanh nghiệp tham gia hội chợ năm nay hơn 1.000 và đến từ hơn 40 nước. Đây là mức gần bằng với thời điểm trước dịch. Riêng đoàn Việt Nam năm nay có sự hiện diện của khoảng gần 20 doanh nghiệp tiêu biểu về chế biến và xuất khẩu thủy sản với nhiều mặt hàng mới và cả những mặt hàng chế biến sâu. Lạm phát cao đã làm tăng giá thành các mặt hàng thực phẩm nói chung và hàng thủy sản nói riêng tại Mỹ trong giai đoạn cuối năm 2022, đầu năm 2023. Điều này đã ảnh hưởng tới sức tiêu thụ của người tiêu dùng, khiến doanh thu của ngành thủy sản trong năm 2022 chững lại.
Tuy nhiên, thị trường thủy sản Mỹ vẫn được coi là tiềm năng với quy mô vào khoảng 6,4 tỷ đô la trong năm 2022. Người tiêu dùng Mỹ cũng đang có xu hướng sử dụng nhiều hơn các sản phẩm thủy hải sản thay vì tiêu thụ các mặt hàng thịt, gia súc, gia cầm truyền thống. Tôm là mặt hàng mà Việt Nam vẫn có lợi thế khi xuất khẩu vào thị trường này. Thưa quý vị, sau hơn 8 ngày làm việc kỳ họp thứ nhất, Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc, tức là Quốc hội Trung Quốc khóa 14, đã bế mạc vào sáng nay 13 tháng 3. Với bộ máy lãnh đạo cấp cao có nhiều gương mặt mới, dư luận trông chờ vào các quyết sách điều hành đưa nền kinh tế số 2 thế giới trong năm nay vượt qua những khó khăn sau 3 năm đại dịch cùng những bất ổn từ tình hình thế giới.
Ngay sau khi bế mạc kỳ họp, tân Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã tổ chức họp báo. Thủ tướng Lý Cường cam kết tập trung nỗ lực vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế chất lượng cao, nhấn mạnh đến triết lý phát triển lấy con người làm trung tâm. Theo nhiều chuyên gia, Trung Quốc đã chọn mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2023 khá khiêm tốn, khoảng 5%, để tập trung đưa nhiều giải pháp đẩy mạnh đầu tư cho công nghệ, tạo động lực mới cho tăng trưởng, nâng chất lượng tăng trưởng và giữ vững ổn định xã hội. Theo nhiều chuyên gia, mục tiêu tăng trưởng vừa phải cũng là nền tảng quan trọng cho mục tiêu phát triển dài hơn trong nhiệm kỳ.
22 người đã tử vong khi một chiếc thuyền chở họ bị lật ở ngoài khơi Madagascar, trong khi họ cố gắng đi đến đảo Mayotte của Pháp. Đây là thông tin do chính quyền quốc đảo Madagascar công bố hôm 12 tháng 3.
Cơ quan hàng hải và cảng sông Madagascar cho biết, trong một tuyên bố rằng chiếc thuyền chở 47 người đã bị lật hôm 11 tháng 3 ở vùng biển ngoài khơi Ankajomborona ở phía bắc Madagascar. Theo cơ quan hàng hải và cảng sông Madagascar, chiếc thuyền đã gặp tai nạn, sau đó 23 người trên tàu đã được cứu, trong khi 22 thi thể đã được tìm thấy. Hai người còn lại vẫn đang bị mất tích.
Một sĩ quan cảnh sát thông tin hầu hết những người được giải cứu trong vụ lật thuyền này đã bỏ trốn để tránh bị bắt lại vì cố gắng đến Majorstay. Ít nhất 8 người cũng đã thiệt mạng vào sáng ngày 12 tháng 3 theo giờ Hà Nội trong một vụ lật thuyền cao su, tình nghi thuộc các băng nhóm buôn người ở ngoài khơi thành phố San Diego, bang California, miền Tây nước Mỹ. Tới sáng ngày 12 tháng 3, các nhân viên cứu hộ vẫn đang tìm kiếm 7 nạn nhân mất tích khác. Chính quyền Mỹ đã thực hiện thêm nhiều biện pháp khẩn cấp trong nỗ lực ngăn chặn sự bất ổn gia tăng trong ngành ngân hàng nước này sau khi có thêm một ngân hàng Mỹ phải đóng cửa chỉ vài ngày sau vụ sụp đổ của SVB, ngân hàng lớn thứ 16 tại Mỹ.
Cụ thể, ngân hàng Signature có trụ sở tại New York đã phải đóng cửa và cơ quan bảo hiểm tiền gửi liên bang Mỹ FDIC đã đứng ra xử lý tài sản của ngân hàng này. Tính đến ngày 8 tháng 3, tổng giá trị tiền gửi của ngân hàng Signature là 89,17 tỷ đô la Mỹ và đây là một ngân hàng lớn trong ngành tiền điện tử.
Liên quan tới sự sụp đổ của ngân hàng SVB, Bộ Tài chính Mỹ, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Fed và FDIC khẳng định tất cả khách hàng SVB sẽ được bảo vệ và có quyền tiếp cận tiền gửi của họ. Fed và Bộ Tài chính đã xây dựng một chương trình khẩn cấp để ngăn chặn các khoản tiền gửi bị rút ồ ạt tại các ngân hàng bằng cách sử dụng cơ quan cho vay khẩn cấp của Fed. Không ai muốn đến Paris chơi nữa vì rác ở khắp nơi là phản ứng của nhiều người dân thủ đô Pháp trong những ngày này.
Ngay ở trung tâm thành phố, rác cũng ùn ứ lại. Nguyên nhân là vì phong trào đình công phản đối cải tổ, nâng tuổi nghỉ hưu của chính phủ Pháp khiến hàng ngàn tấn rác không được các công dân dọn đi. Ba nhà máy thiêu hủy rác ở bên ngoài thủ đô Pháp đã không hoạt động do đình công và hệ quả là các túi rác tràn khắp các dĩa hè, thùng rác không còn chỗ chứa.
Theo tổ chức công đoàn CGT, công nhân và lái xe thu gom rác hiện có thể nghỉ hưu từ 57 tuổi, nhưng theo kế hoạch cải tổ của chính phủ Pháp, họ sẽ phải làm thêm 2 năm nữa. Cũng theo CGT, tuổi thọ của công nhân thu gom rác thấp hơn mức trung bình toàn quốc từ 12 đến 17 năm. Thưa quý vị, đêm trao giải Oscar lần thứ 95 vừa khép lại thành công. Everything Everywhere All at Once giành tượng vàng Oscar cho phim hay nhất và giành tổng cộng 7 trong số 11 đề cử.
Lễ trao giải năm nay diễn ra trực tiếp tại nhà hát Tampa Bay ở Los Angeles, Mỹ với sự tham dự của đông đảo các sao Hollywood cũng như những nghệ sĩ, diễn viên, nhà làm phim, những người hoạt động trong nghệ thuật điện ảnh từ nhiều nơi trên thế giới.
Lễ trao giải Oscar 2023 được mong đợi cuối cùng cũng đã đến và tên của những người chiến thắng cũng dần được hé lộ. Brendan Fraser giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất với bộ phim The One.
Everything Everywhere All at Once là bộ phim đạt được nhiều giải nhất như kịch bản gốc hài nhất, dựng phim xuất sắc nhất và đào tạo diễn viên xuất sắc nhất. Bộ phim này cũng đem lại cho diễn viên Dương Tử Quỳnh tượng vàng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, diễn viên gốc Á Quang Kế Huy tượng vàng nam diễn viên phụ xuất sắc nhất và diễn viên gạo cội Jamie Lee Curtis giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.
Giải thưởng đầu tiên được công bố trong đêm trao giải Oscar là bộ phim Pinocchio của đạo diễn Guillermo del Toro với tượng vàng phim hoạt hình xuất sắc nhất.
Trong khi đó, giải thiết kế trang phục đẹp nhất được trao cho ekip của phim Black Panther Wakanda Forever. Nhà thiết kế Rose Carter trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên có hai chiến thắng tại Oscar. Bộ phim An Irish Goodbye do Tom Berkeley và Rod White đồng đạo diễn đoạt tượng vàng hạng mục phim ngắn xuất sắc nhất.
Avatar The Way of Water giành giải hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất. Giải thưởng này đã đánh dấu giải Oscar thứ 5 của chuyên gia hiệu ứng Lestari và lặp lại thành công của ông 13 năm trước cho bộ phim Avatar đầu tiên. Trong khi đó thì Top Gun Maverick mang về giải âm thanh hay nhất.
Coleman Tolkien giành giải biên kịch hay nhất. Kịch bản chuyển thể Natu Natu được vinh danh là bài hát gốc hay nhất. Đây là bài hát đầu tiên trong một bộ phim Ấn Độ từng được đề cử ở hạng mục này và là bài hát đầu tiên giành chiến thắng.
Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.